Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Người điếc làm cố vấn. Việt Nam ngày nay có tổng đài 108 để giải đáp và đáp ứng nhu cầu thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa trong 15 lĩnh vực cho khách hàng. Dự kiến sẽ giải đáp cả các câu hỏi về y tế và tâm lý xã hội nữa. Tại Hoa Kỳ thì ngày xưa có hệ thống điện thoại tương tự như thế, gọi là Information Please, nghĩa là xin cho biết. Đa số người hỏi là trẻ em. Sau này ngành tư vấn đã trở thành quan trọng, nên người ta đã thương mại hóa, cũng như văn phòng tư vấn pháp luật. Nhưng đối với những người điếc thì sao? Có một người làm công việc tư vấn cho người điếc về đủ mọi lĩnh vực. Nhưng chính bà ta cũng mắc tật điếc. Bà này tên là Patricia Flannery. Bà ấy thường lấy tay ra hiệu là bà ấy rất chú ý nghe người ta nói. Dĩ nhiên là không nghe bằng tai, nhưng bằng mắt. Bà ấy có thể nhìn vào đôi tay hay xem chữ viết mà hiểu có chuyện gì xảy ra. Bà ấy cũng nhìn mồm và cách nhìn của đối phương. Bà này còn nghe bằng con tim của mình nữa. Trong vài năm qua, bà đã trở thành chuyên nghiệp trong việc lắng nghe những người mắc tật điếc như bà. Nghĩa là không nghe được tiếng gõ cửa, không nghe được tin tức trên đài, tiếng trẻ con khóc hay là chuông đồng hồ báo thức. Bà dạy cho những người không nghe được phương cách để biết được mà không cần nghe. Người ta gọi Flannery là tư vấn kiếm sống. Đây là một nghề bà đang làm trong một cơ quan thiện nguyện trong thành phố Chicago. Flannery ăn mặc giản dị, không son phấn, chăm sóc gần 100 người điếc. Đa số những người này nghèo và thất học. Flannery cố gắng tìm việc làm cho họ. Thôi thì đủ ngành, nào là giữ nhà, lau dọn nhà cửa, thư ký, điều khiển máy và nhất là giúp cho họ giữ được việc làm. Flannery đi cùng với khách tìm việc đến chỗ làm việc trong ngày đầu tiên. Có khi còn ngồi trị cho một người cả đêm trong một ca làm việc tại ngân hàng. Bà dạy cho những người mới tìm việc được là đừng ngại hỏi những gì mình không biết và cũng đừng sợ hỏi đi hỏi lại nếu mình quên. Flannery đã học trường dành cho người điếc tại thành phố Davenport, bang Iowa, là nơi cha mẹ bà làm chủ một cây xăng và một hiệu tạp hóa. Cô Flannery không học xong đại học vì xin được việc làm trong ngân hàng. Việc đó là cho các ngân phiếu và giấy tờ vào phong bì để gửi đi cho khách hàng. Lúc 27 tuổi, Flannery đến Chicago. Đây là một thành phố đông đảo, nhiều xe cộ và cao ốc. Nhưng Flannery ra dấu bằng tay rằng, tôi là người rất ưa mạo hiểm. Flannery có chồng và hai đứa con. Con trai năm nay đã 25 tuổi và con gái 20. Hai đứa con không bị tật điếc nhưng học cách ra dấu trước khi học nói. Sau 4 tháng, chúng mới biết cách ra dấu đòi sữa và sau đó ra dấu gọi mẹ. Một điều các đứa con này không biết là tại sao mẹ chúng không chạy đến mỗi khi chúng khóc vì đau hay tức giận. Flannery không biết cách nào cho con mình biết là mình điếc, mãi cho đến khi cháu trai làm vỡ một món đồ chơi của nó. Flannery ra dấu cho con biết rằng tai của bà cũng vỡ và hư hỏng như món đồ chơi đó, và thằng bé từ đó đã hiểu. Di chuyển trên hệ thống giao thông công cộng cũng là một thách thức cho người điếc. Nhiều lần Flannery không nghe người ta báo hiệu là xe bị hỏng, nên cứ ngồi yên trong khi mọi người đều xuống để đi tìm xe khác. Flannery đã thu nhặt tất cả thử thách trong đời mình và chuyển thành những bài học dạy cho những người điếc khác. Flannery tổ chức những lớp học đoàn kỳ về cách mua bảo hiểm xe, về thuê mướn nhà, về cách chi tiêu và về những chuyện rắc rối trong các ngày lễ. Flannery nói rằng người điếc bao giờ cũng là người sau cùng biết chuyện xảy ra. Người sau cùng biết các chuyến tàu sẽ đến trễ, người sau cùng biết những thông tin quan trọng. Chính vì vậy mà bà Flannery tiếp tục giúp cho những người điếc biết những điều mà họ không nghe được. Khuyết tật là một điều cản trở rất nhiều trong đời sống. Vì ngày nay ngay những người lành mạnh cũng đã khó kiếm việc làm trên khắp thế giới và vẫn gặp nan đề. Điển hình nhất là người điếc. Người điếc mới trông không có vẻ gì khác người thường. Nhưng khi đến gần trao đổi mới thấy người ấy gặp trở ngại. Người mắc tật điếc thường hay bị câm hoặc là phát âm không đúng. Người ấy có thể làm quen với cách nhìn vào miệng người nói mà hiểu người kia nói gì. Nhưng khi không nhìn thấy được miệng hay khi âm thanh phát ra ở đâu đó, không biết nguồn, thì người ấy tuyệt nhiên không nghe gì cả. Flannery phát biểu rằng người điếc luôn luôn là người sau cùng biết được chuyện gì xảy ra trong đời. Trong đạo Chúa thì người điếc không bị bỏ quên, vì có những cơ quan chuyên truyền giáo cho người điếc bằng cách ra dấu. Trong nhiều nhà thờ trên thế giới, khi thờ phượng Chúa, người ta có người ra dấu cho người điếc để cho người điếc có thể theo dõi được. Một điều đặc biệt là người điếc vẫn nghe được tiếng nói của Chúa. Vì tiếng nói ấy nói với tâm linh chứ không qua hệ thống thính giác. Tiếc thay, trong đời này có nhiều người không mắc phải tật điếc về thể chất mà lại rất điếc về tâm linh. Những người này nghe tiếng Chúa nói với lương tâm, với tâm hồn mình, nhưng cứ cố tình gạt bỏ ra ngoài. Tật điếc tâm linh sẽ dần dần đi đến chỗ khuyết tật, nghĩa là không nghe được gì nữa từ phía Chúa cả. Mỗi ngày chúng ta đều có tiếng nói của thần linh Chúa trong tâm hồn mình. Mong có lúc chúng ta bình tâm suy nghĩ và lắng nghe để làm theo và được phúc lành của Chúa. Chúa có nhiều cách thông tin với con người, có khi là hoàn cảnh của mình hay người khác, có khi là lời giảng trong một nhà thờ, trên đài phát thanh hay qua một người bạn. Quan trọng hơn là ta cần lắng nghe. Khi nghe, phải nhận định và kiểm chứng rồi quyết định. Trong nghệ thuật truyền thanh, người ta nói rằng nói chưa chắc đã có người nghe, nghe chưa chắc đã tin, tin chưa chắc đã thực hành. Mỗi ngày, đài Nguồn Sống đến với quý thính giả với nhiều bài nói. Chỉ mong quý thính giả nghe, tin và thực hành. Có như thế thì việc nghe mới hữu ích, và đó cũng là phần thưởng lớn lao nhất mà quý vị dành cho Ban Phát thanh Việt ngữ của Đài Nguồn Sống.
Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm sen, xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vô. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát mừng đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới xanh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cớt bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee, lời yêu thương kia trọn đời tôi há dám quên. Mặt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đã chết thay tại đồi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương với dấu đinh bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao gian ác chất chứa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee. Người hỡi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chưa chan. Hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua. Hỡi khách xa từ miền Galilee, vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách là xứ Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee.